tế thượng sư Phúc Điền. À, thì đây là cái vị này cũng có cái kênh mà sưu tầm những cái tài liệu mà còn lại, cho nên mình bây giờ để mình học này. Đây từ việc thế kỷ thứ 19, thượng sư Phúc Điền là người có công lớn trong việc bảo tồn sử liệu Phật giáo. Ông biên soạn sách Đại Nam Thiền Viễn Truyền Đăng Tập Lục. Đây tức là một cái quyển gọi là quyển sách mà gọi là sử thiền đó, của Việt Nam đó. Ông trú trì chùa Liên Tân, làng Bạch Mai, tỉnh Hà Đông. Nhưng công việc phong sách này được thực hiện tại chùa Bồ Sơn, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh. Công việc phong sách ông giao cho thiền sư Xuân Viên, giám tự chùa Bồ Sơn đứng ra chủ trì. Một vị tăng chùa Bồ Sơn pháp danh là Thanh Hà phụ trách việc viết chữ để xuất bản. Thiền sư Phúc Điền viết bài tựa cho sách đầu năm 1859 và có lẽ sách được ấn hành trong năm đó. Tức là ở đây giống như là bộ sử thiền của Việt Nam, cũng như ở Trung Hoa thì có những cái bộ như Truyền Đăng Lục rồi đó, là sử thiền của Trung Hoa, thì ở đây là ngài biên soạn thành cái bộ sử thiền của Việt Nam. Phúc Điền cũng là người khai sơn chùa Thiên Quang ở núi Đại Hưng, tỉnh Hà Nội. Ở đây nói là chùa Thiên Quang ở núi Đại Hưng, nhưng phía sau gọi là chùa Thiên Quang ở núi Đại Hùng. Chùa này được thiền sư Phổ Tịnh, đệ tử của thiền sư Chiếu Văn trụ trì. Thiền sư Phổ Tịnh hồi còn nhỏ đã theo thiền sư Phúc Điền để tu học. Sau này ông thọ giới cụ túc với thiền sư Chiếu Văn. Sau đây là danh hiệu 23 vị tổ truyền thừa chùa Yên Tử, từ Hiện Văn Tổ Sư đến Vô Thiền Đại Sư, thấy tăng cấp Đại Nam Thiền Viễn Truyền Đăng Lục quyển 2, quyển 2 của Phúc Điền và Thượng Đính Đảng. Và thì ở đây là ở trong cái quyển gọi là Đại Nam Thiền Viễn Truyền Đăng Lục của ngài Phúc Điền đó, ngài có ghi lại là cái hệ thống là truyền thừa ở Yên Tử này, 23 vị. Cho nên là đây cũng là cái tài liệu mà mình biết rõ về cái phái thiền của Trúc Lâm. Thì như là trước là mình đọc cái bia mà của ngài Tổ Sư đó, thì cũng có ghi, nhưng mà ghi đơn giản từ Tổ Sư Hiện Quang rồi Tổ Sư Viên Chứng, rồi dài xuống là Tổ Sư Tự Quang, Tổ Sư Tự Nguyệt. Còn ở đây là ghi đủ, tức là thứ nhất là Hiện Quang Tổ Sư, thứ hai là Viên Chứng Quốc Sư, thứ ba là Đại Đăng Quốc Sư, rồi thứ tư là Tiêu Giao Tổ Sư, thứ năm là Huệ Tuệ Tổ Sư, thứ sáu là nói là Nhân Tâm Tổ Sư. Như vậy thì ngài Hiện Quang đó coi như giống là người khai sơn của Yên Tử này, khai sơn của Yên Tử. Nhưng ngài rất tiếc là bởi vì ngài cái khi ngài khai sơn ngài ban đầu rồi lúc đó là còn vấn đề nhiều, cho nên rồi ngài tịch á, thì bây giờ mình không biết là ngài tịch ở chỗ nào, cũng không rõ tháp mộ ở chỗ nào hết. Đây là điều đáng tiếc. Và ngài Quốc Sư Viên Chứng cũng vậy, Quốc Sư Viên Chứng cũng gọi là Quốc Sư Trúc Lâm á, cũng vậy, mình cũng không có cần biết được cái tháp chỗ nào. Rồi Quốc Sư Đại Đăng cũng vậy. Rồi Tổ Sư Tư Giao, Tổ Sư Tư Giao đây cũng là thầy của Tổ Tung Thiện Chỉ. Rồi tới Tổ Sư Huệ Tuệ, Tổ Sư Huệ Tuệ mà theo trong ngôi viện Việt Nam Phật Giáo Sư Lệnh á, thì ngài có thể là ngài là cái người mà gọi là làm hòa thượng mà truyền giới cho vua Trần Nhân Tông và xuất gia. Vậy thì còn tới vua Trần Nhân Tông xuất gia thì nó tới là hàng thứ sáu của gọi là cái trong cái hệ thống của Yên Tử. Nhưng mà ngài gọi là tổ sơ tổ để là của cái dòng thiền Trúc Lâm, để tới ngày đó ngài mới duyên hợp ngài rồi là khai sáng ra cái dòng thiền này, thành ra ngài là sơ tổ. Còn trong cái hệ thống của Yên Tử thì ngài lại thành là người thứ sáu. Rồi nói tới là thứ bảy là Tổ Sư Pháp Loa, thứ tám là Tổ Sư Huyền Quang, thứ chín là nói Tổ Sư An Tâm. Vậy thì Tổ Sư An Tâm được chín, nhưng mà nếu là tính ra cái phái của Thiền Trúc Lâm là Tổ thứ tư. Thứ mười là Quốc Sư Phù Vân, gọi là Tỉnh Lự. Thì Quốc Sư Phù Vân ở Tỉnh Lự này thì ở trong cái quyển mà gọi là Dân Văn Yên Tử, thì trong đó lại có, không biết có tài liệu ở đâu mình chưa có tìm thấy rõ, nhưng mà trong đó lại ghi là ở nơi cái chùa Lâm Động của mình đó, ở phía trước là có cái tháp gọi là Phù Ti Bảo Tháp, cái tháp đá mà tháp tháp ở dưới đó là tháp của ngài Phù Vân này, Phù Vân chính độ này. Nhưng mà mình bây giờ thì cái bia nó không còn, nhưng mà còn cái tài liệu đó thì nằm ở đây mình chưa có tìm hiểu hết được. Nhưng mà nếu là đúng là đó là một cái tháp đá của ngài Phù Vân đó, thì đó cũng là một cái tháp rất có giá trị. Tức là như vậy là thuộc về tổ thứ năm của phái Trúc Lâm Nguyên Tử. Rồi thứ 11 là quốc sư vô trước, thứ 12 là quốc sư quốc nhất, 13 là tổ sư Duyên Minh, 14 là tổ sư Đại Huệ, 15 là tổ sư Viên Ngộ, 16 là tổ sư Tẩm Trì, 17 là quốc sư Phê Thám, 18 là quốc sư Sinh Đằng, 19 là đại sư Hương Sơn, 20 là quốc sư Trí Dung, và 21 là tổ sư Tuệ Quang. Nhà tổ sư Tuệ Quang mà trong cái bia của ngài tự trị có nhắc tới đó. Rồi 22 là tổ sư Chân Chú, tổ sư Chân Chú tức là tổ sư Tự Nguyệt đó, cũng ở Yên Tử, ngài Tân Nguyên ngài lên đây ngài truyền ngài xuất gia đó. Và 23 là đại sư Vô Phiền, đó là 23 vị mà được ghi chép cái bản danh sách đó trong truyền văn lục của ngài Phúc Điền đó. Nhưng mà rồi sau đó thì trong kế văn lục cũng còn ghi thêm một số vị nữa chứ không phải mang đây dứt, tức là như là trong đó ghi thêm là ngài Như Trần, ngài Tính Tiền, ngài Hải Quýnh, ngài Như Huyện, ngài Tính Tỉnh, ngài Kim Liên, ngài Tiền Quang, ngài Phổ Tịnh, ngài Tịnh Kim Kim. Rồi đó là gọi là cái hệ thống Yên Tử. Như vậy thì mình thấy là cái hệ thống Yên Tử là được nghĩa là truyền thừa nó kéo dài là cho tới là thời Nguyễn sau này, chứ không phải là đứt đoạn như là mình gọi là đọc trong sách vở thì mình thấy giống như là mới tới ngày Diền Quang là giống như bị đứt đoạn, tức là con tổ Trúc Lâm thôi, nhưng mà sự thật không phải vậy. Tức như là rồi trong những cái sử liệu thì mình thấy nó như thế nên nó thiếu sót, cho nên là có khi thì mình nghe nói rằng thiền phái Trúc Lâm đó thì sau tam tổ thì giống như bị mai một, nhưng mà sự thật không phải vậy. Bởi vì những cái hoàn cảnh do cái hoàn cảnh rồi cái sử liệu nó thiếu sót, cho nên là người truyền á nó không được rộng, và các vị phải ẩn nơi rừng nơi núi tu hành ít có tiếng tâm. Nhưng mà sự thật thì cái dòng truyền á thì nó lại cũng vẫn là liên tục chứ không có mất. Chẳng hạn cũng như là tới ngày Nhân Tông rồi ngày Pháp Loan, ngày Viền Quang, rồi qua tới ngày An Tâm, ngày Phù Vân nữa, thì qua thời đó tức là qua cái thời Trần rồi tới thời hậu ly trước ngay rồi, thì những vị mà tu theo phái Trúc Lâm mà có liên quan tới nhà Trần thì đều phải ẩn hết, chứ đâu có dám mà gọi là ra mặt. Mà ẩn thì tất nhiên là thấy giống như là bị ma một, chứ đây chứ sự thật là có ngày ẩn trên núi trong ngày tu, nhưng mà khi gặp đủ duyên thì các ngài lại ra truyền đó. Cho nên là qua thời Hồ rồi tới thời Minh Đô Hệ thì các ngài cũng có ẩn, nhưng mà tới thời Hậu Lê thì đất nước độc lập trở lại thì các ngài lại ra gần quá. Cho nên tới thời Hậu Lê thì thiền phái thiền Trúc Lâm này cũng lại sống dậy, cũng lại nghĩa là phát triển. Cho nên đó là những cái danh sách mình thấy được, nhưng mà cũng thấy là mình đáng tiếc là những cái phần sử liệu đó nó thiếu sót, do mình bị nghĩa là chiến tranh nhiều cho nên sử liệu cũng bị thất thoát. Đó là học qua cái ngày Phúc Điền.